Mâu Ni Phật.
Dạ, lúc nãy sư cô có dạng là về bệnh ở thân thì Đức Phật dạy là không thấy có, nhưng mà bệnh ở tâm thì tất cả chúng sanh đều có. Sư cô con muốn hỏi là khi mà cái bệnh ở tâm mình nó khởi lên đó sư cô, là mình biết nó đang khởi lên, thì con muốn biết là sư cô dạy con cách nào để mà con cho nó giữ trong tâm thôi, đừng phát ra thành đời. Dạ, con xin cảm ơn sư cô.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì xin cảm ơn các bạn đã đưa ra những câu hỏi để cho cái thời pháp thoại nó vui hơn. Câu thứ nhất, đúng là Đức Phật đã từng dạy người không có bệnh về thân thì có rất nhiều, nhưng người không có bệnh về tâm thì ta không thấy, ngoài trừ những người đã đắc quả thánh, đoạn trừ các lậu hoặc. Thì nếu nó khởi lên những căn bệnh ở trong tâm, làm sao để không phát bệnh nó ra ngoài? Thì bệnh phải từ tâm thì mới ra ngoài, ra thân, phải không? Tại tâm là chủ các pháp. Nhưng con người ta có chánh niệm mới biết tâm mình có bệnh. Có chánh niệm mới biết mình đang có nuôi dưỡng một điều không tốt đây. Phải có chánh niệm. Nếu không chánh niệm, cái tâm bệnh đó, những điều xấu ác đó, hoàn toàn mình không làm chủ được. Mình sống với cái tham, cái sân, cái si, cái tội lỗi đó, mình luôn đồng lõa với nó, binh vực với cái xấu ác đó, với cái ngã của chính mình. Cho nên khi đã biết ở trong tâm có bệnh thì mình phải thường gì? Chánh niệm để theo dõi. Trong nhà thiền có cái sự gì? Theo dõi quán niệm hơi thở, theo dõi quán niệm các pháp đến đi để biết đâu là pháp chánh, đâu là tà, để mà chúng ta có một cái chánh kiến ứng xử. Trong đời sống của người tu tập pháp môn Tịnh Độ, họ thường xuyên niệm Phật và giữ thân khẩu ý thanh tịnh để là ngăn chặn những cái pháp ác sanh khởi ở trong tâm. Mà tất nhiên các ác pháp thường xuyên sinh khởi, cho nên Đức Phật mới nói tâm bệnh thì rất nhiều. Do vậy chúng ta đều phải nương vào những pháp môn tu tập tùy theo cái duyên của mình. Ai cũng phải có một cái pháp tu tập, hoặc thiền, hoặc tấn, hoặc mật, hoặc tu theo gì? Giáo lý của Đức Phật, nghiên cứu kinh sách, nghe pháp thường xuyên để sống trong chánh kiến, không để cho tâm buông lung, không để cho tâm tự do theo các pháp trần. Nếu chúng ta giữ trong chánh kiến càng nhiều, trong thiện pháp càng nhiều, thì sẽ hạn chế càng nhiều các cái ác nghiệp do tâm sanh khởi. Câu trả lời của sư là như vậy.
A Di Đà Phật. Cách đây không lâu con đã được gặp sư rồi, ở Bình Dương con gặp rồi, nhưng lúc đó con không có được dịp để mà trao đổi như hôm nay. Thì con có một cái này rất là nhiều năm rồi, nhưng mà tại vì do cái câu cuối cùng của thầy Minh Đạt nói là hỏi cái gì cũng được, cho nên con mới dám lên tiếng. Tức là có một lần con đi chùa, ở cái chùa Giác Duyên, thì lúc mà vào toilet á, có một con chim nó rớt ở trong cái chỗ mà mình đi tiểu tiện á. Thì lúc đó một người bạn đi chung, cái này mình chia sẻ thêm thì để cho mọi người biết, thì nếu là bạch sư có thể giảng dạy cho cùng mọi người cùng hiểu luôn. Đây là cái niềm trăn trở của con rất là lâu. Thì con mới nói với người chị em bạn đi chung là: Linh ơi, em vớt cái con chim nó lên được không? Chị thấy nó rớt trong đó mà chị muốn cứu, mà sao chị sợ? Sợ ở đây không phải là mình sợ dơ, mà mình không biết là nó cứ bơi ở trong đó thì mình vớt nó lên nó sẽ như thế nào. Cứ thế là hai chị em đi tìm đồ để vớt. Thì lúc mà lấy cái cây vớt á, thì con chim nó lại tuột đi vô luôn. Thì xin hỏi đó có phải là nguyên nhân mình gây đến cái sắc sanh hay không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cũng con chim, một con chim ở đó, nó bị rớt ngay cạnh cái chậu cây. Thì mình nghĩ là chắc bạn đó là bị gãy chân hay sao đó, nhưng mà mình không biết sao để cứu bạn. Thì trong cái một phút nghĩ là cứu, nhưng mà rốt cuộc thành là cái ngu. Là vì cái tổ của bạn nó nằm ở trên cái cây, thì mình nghĩ là mình sẽ đem bạn tới cái bờ tường đó, cái bờ của cái vách đó, để bạn nương ở đó, để bạn bay lên. không nhờ hai chị em đem lên cái bàn rất đặt xuống dưới cái trần của ở dưới đất. Thì nghe cái đặt như vậy thì nhìn xuống thì bạn chim đó chắc chết luôn. Thì có phải là đây là cái mà trong lòng con cũng thấy lâu rồi, nhưng mà đó có phải là nguyên nhân dẫn đến là mình là kẻ sắc xanh không thưa sư?
Giờ câu hỏi thứ hai về cô bé cứu chim hai lần đều chết cả hai phải không nào? Và chắc là cũng mang cái nỗi ân hận này nhiều năm. Và chuyện này không phải riêng em, cũng sẽ có nhiều người muốn làm cái chuyện tốt mà cứ cuối cùng cái kết quả nó không có như ý. Vậy có phải phạm cái ác nghiệp không? Có phải phạm tội sát sanh không? Thì sư nói với các vị, tất cả các ác nghiệp tạo thành tội khi nó phải kết tinh, bắt nguồn từ tâm. Việc của em làm nó xuất phát từ tâm từ, bi tâm từ tâm muốn cứu chúng sinh. Cho nên đó không phải là tội, đó không phải là nghiệp sát sinh. Em muốn cứu nhưng không cứu được. Cũng có thể là do cái nghiệp quả, cái số mệnh của con chim đến đó cũng là kết thúc. Không chết chìm thì cũng chết gì? Té gãy chân mà chết. Mặc dù trước khi chết vẫn có người muốn đưa tay cứu em một lần, nhưng vẫn không thể được. Nếu số em còn sống thì bàn tay em đã khéo léo hơn. Con chim đó đó, tuổi thọ mạng nó có dài hơn, thì em đã gì? Đưa nó lên trên cái tổ một cách nhẹ nhàng và nó được bình yên. Nhưng rồi nó vẫn phải chấp nhận với cái chết đó, không thể cứu được. Ở đây sư muốn nói, các ác nghiệp hay thiện nghiệp đều khẳng định từ tâm. Tại sao có những con người nói lời rất hay, lời như hoa như mật, mà người ta vẫn nói đó là người ác? Bởi vì xuất phát từ cái gốc tâm là ác. Còn có những lời, ví dụ cách hành xử người ta nhìn rất thô, thậm chí có thể là lời mắng rời la của cha mẹ dành cho con. Tại sao con cũng không rời cha mẹ? Tại vì cũng vì là lòng thương mà cha mẹ rầy la, thậm chí đánh hoặc phạt. Nó từ cái gốc ở tâm. Vì vậy một việc làm của chúng ta, kết luận có tạo ra nghiệp hay không, nó xuất phát từ ở suy nghĩ, gọi là cái ý, cái tâm thức của chính chúng ta. Vì vậy, ngày vía Đức Quán Thế Âm, chúng ta hãy tập sống với tâm từ bi. Tâm từ bi sẽ làm cho chúng ta đưa đến lời nói việc làm với tâm từ bi. Còn kết quả của nó còn phải tùy vào gì? Vào nhân duyên và nhân quả của cái đối tượng mà chúng ta đem đến. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con muốn hỏi là nhân gian mình có câu là đời cha ăn mặn đời con khát nước, thì tại sao lại là có câu giống vậy mà không phải là người này làm thì người đó phải chịu, chứ tại sao lại bắt người này làm mà đời sau phải là người chịu?
Rồi,
con xin hết ạ.
A Di Đà Phật ạ. Con kính chào sư. Cho con câu hỏi sư về một câu hỏi về cuộc sống. Thì trong cuộc sống của mỗi con người thì ai cũng có những niềm vui và nỗi buồn và những câu chuyện buồn khác nhau. Có những người á họ đau khổ vì tiền, có những người họ đau khổ vì khi mà họ lập gia đình họ có chồng có con, và có những người trẻ thì họ đau khổ vì tình yêu của họ. Và con đã gặp rất là nhiều bạn bè đồng trang lứa với con. Có những người nếu như mà họ mạnh mẽ họ có thể khóc và sau đó họ đứng lên đi tiếp. Nhưng mà có rất là nhiều người họ không thể mạnh mẽ. Khi họ đau, họ từ bỏ cả sự nghiệp và họ vướng vào cái tỷ như là uống rượu, cờ bạc hay là hút chích. Bởi vì con nghĩ là do tinh thần của họ suy sụp và không mạnh mẽ. Vậy sư hãy cho con lời khuyên dành cho con và tất cả mọi người ở đây đều biết là làm thế nào và có thể là giúp cho họ có những suy nghĩ mạnh mẽ để đứng lên và có hạnh phúc mới trong cuộc sống.
Bây giờ cái câu hỏi đời cha ăn mặn, đời con khát nước, là ý của bạn là có đúng hay không đó? Vì trước hết sư muốn nói với các vị, Chúng ta là người Phật tử phải tin nhân quả. Ai làm là người đó phải gánh lấy tất cả những kết quả của nó. Làm lành được phước báo, làm ác quả báo. Đó là điều đương nhiên. Tự thân chúng ta tạo lấy nghiệp nhân, ta là chủ nhân ông của nghiệp. Nghiệp ta tự tạo ra, ta tự gánh lấy quả báo. Mình đây nghe pháp là gieo nhân với chánh pháp, nên là trời quang mây tận mà gió mát trong lành cho mình nghe. Chứ có người ngồi nghe mà con nhéo nhéo, nó khóc nó lôi về đâu cho nghe đâu. Cũng là không có nhân nghe pháp nha. Cái gì cũng tự thân mình gieo những cái nhân, cái duyên, mình mới đạt được cái quả của chính mình. Nhưng tại sao dân gian Việt Nam có câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Ý ở đây nói lên cái truyền thống người dân Việt Nam lúc nào cũng vậy. Người ông, người cha luôn là tấm gương cho con cháu. Cho nên nhắc nhở người đi trước cũng là một cái tấm gương thiện lành. Nếu làm ác, về sau con cái có thể khổ đau. Có nhiều người họ có thể vì lòng tham họ tạo tất cả ác nghiệp, nhưng nghĩ đến chuyện mình làm vậy nữa sao con mình chịu, vì lòng thương con họ dừng tay lại. Có người là sống ác cả một cuộc đời, là họ bán vàng đó, rồi là họ cái cân đó bỏ cái thủy ngân vô, cứ cân bán cho người đó thì là nó trút cái phần nặng về người mua, mà khi ông mua thì nó trút cái phần nhẹ về ông, lúc nào cũng lợi. Nhưng khi bắt đầu người vợ có thai là ông đập vỡ cái cân, vì ông sợ rằng cái quả báo đây về sau hai đứa con trai sinh đôi ông sẽ chết, sẽ bị quả báo. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cho nên ban đầu vợ chồng thì lo làm ăn, bắt đầu người vợ cấn thai, sanh ra hai đứa con xinh đẹp, đập vỡ cái cân liền. Bà ơi, bây giờ phải lo làm thiện thôi, không nữa hai đứa con mình chết ạ. Đó, cho nên cái truyền thống người Việt Nam của chúng ta rất tuyệt vời. Ở cái chỗ thương con, thương cháu thì chính chúng ta phải sống tốt đi. Nhưng thật sự khi mình sống tốt đây là nó tốt ngay cho mình là cái điều trước hết. Đối với con cái là cái tấm gương, để rồi con nó noi theo mà nó sống tốt. Nhưng mà thật sự khi mình làm lành, mình sống thiện, cũng có để phước đức lại cho con một phần. Mình làm những điều ác cũng để lại những cái điều xấu ác đau khổ cho con một phần, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái chánh là chính cái người gây tạo gánh chịu tất cả những quả báo. Khi mà đập vỡ cái cân rồi là hai đứa con nuôi lên xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh. Ông nói cha mình biết tu rồi, thành ra con mình dễ thương, thông minh, hiếu thảo, tuyệt vời. Nhưng mà đúng năm 12 tuổi hai đứa lăn ra chết một lượt. Trời ơi, tôi tu nhân tích đức 12 năm rồi mà con vẫn chết. Cái câu chuyện gọi là chuyện gì? Chuyện dạy đời, răn đời. Thì trong giấc mơ mới xuống kiện cáo Diêm Vương là tôi sống như vậy, tốt như vậy mà rồi sao bắt hết hai đứa con một lượt, để lại đứa cho tôi chứ, tôi biết tu rồi mà. Thì ông mới nói chính là vì biết tu nên nó mới chết. Chứ nếu không là hai đứa nó phá tan tất cả sản nghiệp rồi còn giết cả cha lẫn mẹ. Cho nên nó đi sớm là đó là ông biết tu đó. Còn không á, nó sẽ sống đến năm bao nhiêu, nó giết cha, giết mẹ và làm phá tan tất cả những tài sản. Cái câu chuyện đó là răn đó, răn đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cho nên, đó là những cái điều chúng ta thấy, cái người Việt Nam của chúng ta chính là rất tin sâu nhân quả. Nhưng những cái điều đó răn dạy, đã làm cha, làm mẹ là càng phải sống tốt hơn cái thời mà độc thân, vui tính, yêu đời. Còn phải nghĩ đến con cái của mình. Nhưng cái chánh trong nhà Phật đó là nhân quả trong đời sống, thưa các vị. Câu trả lời là như thế. Câu thứ hai, làm sao để có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, nhất là khi vấp ngã. Người ta hay tìm tới rượu chè, cờ bạc, ma túy, ngoại tình vân vân để giải quyết những cái nỗi đau khổ trong cuộc đời. Vì như vậy mà Đức Phật sanh ra trong cuộc đời. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nếu ai có nhân duyên, có phước báo được biết đến đạo Phật sẽ hóa giải được rất nhiều cái nỗi khổ, niềm đau, sự thất vọng trong cuộc đời. Cho nên tất cả chúng ta phải học Phật. Bản thân con bây giờ muốn giúp cho người bạn của mình đứng lên không thất vọng, Trước hết hãy nói vấn đề đời sống phải tin nhân quả. Mình gieo những nhân gì mà hôm nay phải đau khổ như vậy? Nhân tà dâm thì bây giờ người yêu không chung thủy. Nhân trộm cắp thì làm ăn đâu thất bại đó. Nhân sát sinh hại vật thì bây giờ phải bệnh tật, những bệnh khó chữa khó trị. Nhân cờ bạc rượu chè thì bây giờ phải là khánh kiệt. Nhân vọng ngữ thì lời nói chẳng ai tin, đó là nhân quả. Rồi bạn của con sẽ nói không, em tốt lắm, em giúp người, em cứu người. Nhưng em ơi, em đâu biết đời trước em đã làm gì, em đã sống ra sao. Vô tình hay cố ý, em đã gieo rất nhiều tội lỗi, mà không bao giờ trong một kiếp sống mình có thể trả hết các món nợ. Nó lây lan, nó dây dưa ra kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa. Kiếp này không được, kiếp sau nữa, ta sợ rồi đây sẽ lỗi ra. Chưa bao giờ trong một kiếp mà giải quyết hết những chuyện nợ nần sanh tử đâu các vị. Cho nên cái may mắn cho người biết Phật Pháp là lo tu, chuyển hóa quả báo xấu ác trong hiện tại, trong quá khứ, mà vẫn còn khổ đau, tu nữa, tu chưa đủ, tu tiếp, tu nhiều hơn nữa. Nếu con người ta tin sâu nhân quả thì người ta sẽ có sức mạnh để đứng lên. Mất tiền coi như không mất gì hết, mất danh dự là mất một ít, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Niềm tin là gì? Niềm tin vào nhân quả. Chúng ta phải tin sâu nhân quả. Hôm nay sống tốt thì cái quả đó chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Làm ác thì cái quả báo ác sẽ đến, không lúc này thì lúc khác. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chỉ có đến rồi mới đau khổ và khóc lóc. Chúng ta học Phật phải lo tu tập, tu nhân tích đức để hóa giải các quả báo xấu ác, tu nhân tích đức để những cái tốt càng được tăng trưởng cho hôm nay và cho ngày mai. Câu trả lời của sư là như vậy.
À, hôm nay là cũng rất hân hạnh gặp sư và thầy. Có một cái câu hỏi này là con cũng muốn xin hỏi. Con cũng là thường là tán, là tiếp xúc với lại nhiều cái cuộc họp hội nghị. Nhưng mà trong những cái cuộc họp đó, thí dụ như trúng ngay những cái ngày mình ăn chay, thường thường thì con ăn chay là 10 ngày. Thì nếu mà mình nói đó là mình ăn chay thì người ta lại tổ chức riêng một cái phần ăn của mình. Còn nếu mà mình nói mình không ăn thì mình ăn, thì như thế không lẽ mình nhịn, thì như thế là có phiền, hoặc là như thế là mình, nếu mà mình ăn chay người ta làm riêng như thế thì mình lại có phải phiền người ta, lại mình gây rắc rối người ta. Thì con không biết ấy, thì nói thì có Phật có phái Nam Tông ấy, thì người ta cúng gì thì ăn đó, thì thôi thì anh cứ hôm nay theo phái Nam Tông đi, thì mai anh tu theo phái Bắc Tông, thì như vậy có đúng không? Dạ, xin cảm ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư và thầy. Lúc nãy con nghe sư giảng mà con chưa hiểu, con hỏi lại là nếu mà Phật tử mà không có xuất, không có quy y á, là không phải là con của Phật, chỉ là người hâm mộ cái giáo lý của nhà Phật, thì vậy thì một người mà không có xuất gia nhưng mà không có quy y nhưng mà lại họ lại là thường xuyên làm việc tốt giúp người, thì lúc cuối cùng thì sư lại nói là giúp người và làm những việc tốt thì là hiện thân của Bồ Tát, thì con vẫn chưa hiểu đâu.
Câu hỏi thứ nhất của một bác Phật tử hay đi hội nghị và ăn chay, thì nhằm cái ngày đi dự hội nghị người ta dọn mặt thì có nên thọ hay không? Thật ra thì sư thấy những cái người mà họ đi làm đó thì vẫn có cái sự châm chế thôi, cũng không có ai quá sức khó khăn trong cái vấn đề các vị thọ dụng. Bởi vì sao? Nếu nói cái Nam Tông đi, được phép ăn mặn, những cái ăn mặn của Nam Tông đó là không giết, không bảo giết, không biết người giết cho mình thọ dụng, tức là tam tịnh nhục. Ăn mà ba cái sự thanh tịnh, không bảo người giết, không thấy người giết, không biết người giết cho mình, thì người ta vừa dâng cái gì dùng cái đó, phải không nào? Đó. Còn Bắc Tông ăn thịt chúng sinh, đó là động vào trong cái tâm từ nên không ăn. Còn cái tam tịnh nhục là dân gì thọ dục đấy, nhưng mà không có khởi lòng tham đắm luyến. Thì sư nói thật với các vị, nếu các vị ăn mà không sanh khởi lòng tham thì cũng nên ăn. Thật sự chúng ta ăn thanh tịnh như một bậc thánh thì cái chuyện ăn đấy sư thấy không là vấn đề. Nếu mà là sư là một cái người đi làm giống như bác, người ta dọn, nếu mà tôi ăn chay người ta sẽ nấu cho tôi một phần chay thì tôi sẽ nói tôi ăn chay. Người ta sẽ nấu cho tôi một phần chay và càng nhiều phần chay càng tốt. Mỗi lần mà đi đến một cái nơi đó có sư là người ta phải làm chay thì tôi rất là hăng hái để đi, để tất cả sẽ ăn chay hết. Chứ người ta hạn chế cái vấn đề sát sinh chừng nào thì tốt chừng đó. Đó là cái quan điểm của sư. Còn đối với bác trong cái hội nghị đó, bác cũng chả nói ai giết, bác cũng không thấy giết, bác cũng không biết người ta giết. Vì đến bữa ăn thì bác dùng tâm thanh tịnh hồi hướng cho chúng sạch, thế thì cũng không có tội gì cả. Sư nói rõ như vậy, các vị nghe kịp không? Nhưng mà bây giờ mình vào cái bữa ăn đó thì nó cũng có cái này cái kia, thì mình cũng có thể hạn chế cái vấn đề ăn thịt chúng sanh. Và sư cũng giải thích cái tâm của mình, nếu mà mình thanh tịnh thì mình ăn cái gì nó cũng thanh tịnh cả. Còn ăn với lòng ham muốn, cái chuyện đó tức là mình đã tạo cái gì? Cái nghiệp trong cái chuyện ăn của mình. Do ăn mà sanh tham, do ăn mà sanh giận. Sư nói như vậy các vị nghe được chưa? Câu thứ hai, sư nói nếu không quy y Tam Bảo thì chỉ là một người Phật tử, cũng là Phật tử nhưng mà Phật tử tín ngưỡng. Chứ sư không nói là không là Phật tử. Cũng có rất là nhiều người họ không quy y, nhưng mà sư nói không có rầm nào mà không lên chùa. Mà nói quy y họ nói thôi con chưa. Nói sao vậy? Con còn mấy đứa con, con còn cái này, con còn cái kia, cho nên còn những cái ngại. Và sư nói khi mình quy y là mình xin làm con của Phật một cách chính thức, có tên của Đức Phật cho mình, và mình xin phát nguyện giữ gìn năm giới. Vô tình hay cố ý có phạm, Long Thần hộ pháp nhắc nhở cho mình. Một người Phật tử chính thống thì mình sẽ say sưa trong sự nghiên cứu giáo lý, mình làm những cái điều trở thành một người Phật tử thuần thành, có lợi ích cho gia đình và xã hội. Còn mình tín ngưỡng đạo Phật, mình đến chùa đây có rất nhiều người chưa quy y, đâu có sao. Mà tất cả chúng ta đều là con của Phật hết. Nhưng sư ở đây đang nói cái người quy y, tức là có một cái sự ý thức mình là người con Phật thì phải như thế nào. Không quy y thiên thần quỷ vật, không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y bạn xấu bạn ác. Nó có nhiều cái điều để chúng ta tốt hơn và tốt hơn. Còn nếu chúng ta chỉ là một người Phật tử tín ngưỡng, hôm nay tốt ngày mai bạn xấu có thể lôi kéo chúng ta vào một phi vụ làm ăn gì đó, không có ai nhắc nhở, không có giới nào để ràng buộc chúng ta trong những điều tốt. Hôm nay có thể ăn chay, ngày mai có thể cùng với bạn sát sinh để chén thù, chén tà. Nhưng người quy y rồi lúc nào cũng có một cái giới hạn nhất định. Tôi đã quy y. Và chính cái giới hạn nó làm cho mình tốt lên, thanh tịnh hơn, trong sạch hơn. Xã hội sẽ ảnh hưởng những cái năng lượng tốt của chúng ta. Tuy nhiên cái vế hai của chú, có những người không phải là gì hết, không ai biết họ là ai, nhưng đôi khi họ là một Bồ Tát thì sao? Thì đó là cái công hạnh của cái vị đó. Sư đang giảng là cái chung cho tất cả quý Phật tử. Ai dám nhận mình là Bồ Tát? Tôi là Bồ Tát tái sanh tôi khỏi quy y, ai dám nhận? Tất cả chúng ta phải quy y Tam Bảo. Còn trong cuộc sống này Phật và Bồ Tát trà trộn với chúng ta rất nhiều. Và ai Phật ai Bồ Tát họ có sứ mạng, họ có hạnh nguyện của họ. Còn chúng ta cứ quy y Tam Bảo và làm đúng những gì Đức Phật dạy. Có như thế gia đình của chúng ta có cơ sở, có nền tảng để giáo dục con cái. Đời sống của chúng ta càng tin sâu nhân quả càng sống hạnh phúc và an vui. Xin cảm ơn câu hỏi của các vị.